Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau khi huy động tiền góp vốn của nhà đầu tư với lãi suất cực cao, Trịnh Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần William Việt Nam, dùng tiền của nhà đầu tư để trang bị cho mình một vỏ bọc đại sao hoành tráng.
Công ty 128 Hải quân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, tạo tiền đề cho việc thành lập làng chài tại đảo Đa Tây.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Chiều tối 11 tháng 3, Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 Bộ Công an để điều tra về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 2 điều 249 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Hóa bị bắt tại khoa nội cao cấp Bệnh viện 198 của Bộ Công an Hà Nội vào tối cùng ngày sau hơn 2 tháng nhập viện chữa trị bệnh liên quan đến vấn đề thần kinh. Nhà riêng của ông Hóa tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội bị cảnh sát khám xét trong hơn 3 tiếng. Cũng trong ngày 11 tháng 3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân với ông Hóa. Sau khi Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ từ cuối năm 2017. Liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong sáng 11 tháng 3, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra. Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn liên quan cán bộ của lực lượng công an, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, nhiều người. Trước đó, ngày 29 tháng 1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay vụ án được Bộ Công an giao Công an tỉnh Phú Thọ. Cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu đô la Mỹ. Nhà chức trách ước tính đường dây đánh bạc cá độ và chơi game ăn tiền này hiện có 8 triệu người chơi, mỗi người trung bình 3 tài khoản. Hàng chục người liên quan đã bị khởi tố, trong đó có một số cán bộ của C50.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Anh Minh, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần William Việt Nam, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dưới danh nghĩa ông chủ của một chuỗi nhà hàng karaoke tại Hà Nội, Trịnh Anh Minh đã dùng chiêu trò huy động vốn, trả lãi suất cao gấp hàng chục lần lãi suất ngân hàng để chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư bị mờ mắt bởi lãi suất. Cơ quan điều tra cho biết, năm 2013, Trịnh Anh Minh sáng lập Công ty Cổ phần William Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Mặc dù không có chức năng huy động vốn, nhận tiền gửi ủy thác đầu tư của người dân, nhưng từ năm 2014, mình đã tiến hành huy động vốn, tiền gửi của nhiều người dân với số lượng đặc biệt lớn. Theo chỉ đạo của Trịnh Anh Minh, khi có người dân đến tìm hiểu việc kinh doanh của công ty trước khi gửi tiền góp vốn, nhân viên sẽ thông tin cho họ rằng công ty William Việt Nam sẽ sử dụng tiền của nhà đầu tư để kinh doanh vào chuỗi cửa hàng điện thoại, nhà hàng karaoke tại Hà Nội. Mặc dù không biết việc kinh doanh của các cửa hàng này có lợi nhuận thật không, nhưng với một chuỗi cửa hàng hoành tráng như vậy đã tạo được niềm tin cho người gửi tiền. Trịnh Anh Minh không trực tiếp đứng ra thu tiền của người gửi mà tổ chức thành hai nhánh nhận tiền. Nhánh thứ nhất do Vi Văn Toàn, 36 tuổi, trưởng ban đầu tư công ty William Việt Nam làm trưởng nhánh. Nhánh thứ hai do Quách Thanh Tùng, 32 tuổi, là phó ban đầu tư kiêm nhân viên thiết kế làm trưởng nhánh. Nhà đầu tư sau khi nộp tiền sẽ được nhận hợp đồng ủy thác đầu tư do Trịnh Anh Minh ký. Tiền thu được hàng ngày, theo chỉ đạo của Minh, sẽ được các nhân viên của công ty mang về nhà cho Minh vào cuối ngày. Để thu hút người gửi tiền, Minh đã đưa ra mức lợi nhuận rất cao theo các gói sản phẩm gửi tiền theo thời hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Trung bình lợi nhuận là 3,5% đến 4,5% một tháng. Tùy theo gói sản phẩm, người gửi tiền sẽ được nhận lợi nhuận hàng tháng vào ngày ký hợp đồng hoặc nhận lợi nhuận theo đợt hoặc ngày kết thúc hợp đồng. Ngoài lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng, Trịnh Anh Minh còn tổ chức nhiều hoạt động thu hút người gửi tiền như các sự kiện tri ân khách hàng, hoạt động từ thiện rầm rộ nhằm quảng bá hình ảnh của công ty. Bên cạnh đó, Minh đưa ra chính sách chi trả hoa hồng cực hấp dẫn cho những người kết nối, dẫn khách đến gửi tiền. Những người này sẽ được hưởng hoa hồng từ 16% đến 21,5% trên hợp đồng tiền gửi của khách mà họ giới thiệu, được nhận tiền hoa hồng ngay sau khi có nhà đầu tư ký hợp đồng và sau khi kết thúc hợp đồng. Với khoản hoa hồng cao như vậy, nên không ít người ngoài gửi tiền của cá nhân đã huy động tiền của bạn bè, người thân, thậm chí thế chấp nhà cửa để gửi tiền vào công ty William nhằm hưởng lãi suất cao. Chỉ trong vòng hơn một năm, từ 16 tháng 5 năm 2014 đến 19 tháng 10 năm 2015, Trịnh Anh Minh đã ký kết 2.115 hợp đồng ủy thác đầu tư với trên 500 người, tổng số tiền huy động là trên 1.130 tỷ đồng. Ngay sau khi thu được tiền của nhà đầu tư, Trịnh Anh Minh đã dùng tiền này để mua sắm tài sản cho cá nhân của anh ta. Ngoài ra, Minh còn dùng tiền của nhà đầu tư, mạnh tay trả thưởng cho nhân viên cấp dưới đã tích cực huy động được nguồn tiền lớn về, như tặng Vi Văn Toàn một xe ô tô BMW 528i giá 3 tỷ, một ô tô BMW Z4 giá 3 tỷ và 5 tỷ đồng tiền mặt để Toàn mua nhà, tặng Quách Thanh Tùng hai ô tô Toyota Fortuner và Mini Cooper tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Minh còn chi 900 triệu đồng để tổ chức cho các nhà đầu tư gửi số tiền lớn và nhân viên công ty đi du lịch tại Pháp, chi 500 triệu đồng mua máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone để tặng nhà đầu tư. Những món quà hào phóng của đại gia cùng lãi suất khủng đã khiến nhà đầu tư mở mắt, tiếp tục mang thêm tiền đến gửi mà không biết rằng tiền lãi mà họ nhận được cắt từ chính tiền gửi. Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp Trịnh Anh Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Trịnh Anh Minh khai nhận đã dùng trên 111 tỷ đồng để mua sắm, chi tiêu cá nhân, chi thưởng hoa hồng cho các đầu kết nối và đầu tư một phần tiền vào các cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, khi cơ quan công an tiến hành xác minh các địa chỉ mà Minh khai đã đầu tư thì phần lớn đều không có lợi nhuận. Tính đến thời điểm cuối năm 2016, có 323 nhà đầu tư làm đơn tố cáo, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền của 323 nhà đầu tư đã nộp là 370 tỷ đồng, trong đó tiền gốc đã nhận là trên 7,9 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận là trên 27 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Trịnh Anh Minh chiếm đoạt là trên 335 tỷ đồng. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Minh, gia đình bị can này đã khắc phục hậu quả, trả cho một số bị hại khoảng 30,8 tỷ đồng. Tính ra đến nay, Trịnh Anh Minh còn phải bồi hoàn 304 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ tiền mặt trong tài khoản mang tên Minh và vợ, tổng số 30,7 tỷ đồng. Chiếc ô tô Porsche CN của Minh hiện đang thế chấp tại ngân hàng vay 500 triệu đồng. Những tài sản này cùng một số vật chứng khác của vụ án đã được chuyển tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội để phục vụ việc xét xử, bồi hoàn cho các bị hại có yêu cầu. Đối với các đối tượng có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Trịnh Anh Minh trong việc tổ chức huy động tiền, đưa ra các thông tin gian dối để họ gửi tiền vào công ty William với số tiền đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đã có quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, sau khi hồ sơ vụ án được chuyển tới Tòa án Nhân dân thành phố để thụ lý, vẫn có thêm người bị hại đến tòa án gửi đơn đề nghị giải quyết việc nộp tiền góp vốn đầu tư vào công ty William Việt Nam, yêu cầu Trịnh Anh Minh trả lại số tiền gốc và lãi. Do đó, hiện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoãn việc xét xử để tiếp tục điều tra bổ sung. Để phục vụ việc giải quyết dứt điểm vụ án, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Trịnh Anh Minh nhanh chóng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để làm việc cung cấp tài liệu.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Công ty 128 Hải quân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, tạo tiền đề cho việc thành lập làng chài tại đảo Đá Tây.
Thưa quý vị và các bạn, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh trên biển, đó là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6 tháng 9 năm 2013. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình để phản ánh về hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân. Thưa quý vị và các bạn, ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớn lên trong thử thách của hai nhiệm vụ tiến hành cùng một lúc trên biển là lao động sản xuất làm kinh tế và sẵn sàng chiến đấu. Công ty 128 Hải quân, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 128 Hải quân, có tên gọi quân sự là Hải đoàn 128, đã có những bước phát triển rất đặc thù, tạo dựng nên một mô hình tốt trong việc kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng trên biển. Bài viết của phóng viên Tuấn Phong về đơn vị này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thực hiện chủ trương của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng, ngày 12 tháng 10 năm 1971, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ra quyết định số 553 thành lập Đoàn đánh cá vũ trang 128 Hải quân, nay là Hải đoàn 128. Trong suốt hơn 40 năm phát triển, hiện nay Hải đoàn 128 là đơn vị kinh tế quốc phòng đóng quân trải dài trên địa bàn cả nước từ thành phố Hải Phòng đến xã đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Với các ngành kinh tế biển như bảo vệ công trình dầu khí, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, kinh doanh các dịch vụ cảng, kho bãi, sửa chữa tàu thuyền, phương tiện thủy. Ngoài ra, việc thực hiện nhiệm vụ xử lý các sự cố tràn dầu, hỗ trợ ngư dân cũng là một lĩnh vực hoạt động của công ty này. Tại xã đảo Song Tử Tây, Hải đoàn 128 đã thành lập đội dịch vụ hậu cần nghề cá với nhiệm vụ chính là hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Thượng úy Trịnh Văn Hà, tổ hậu cần nghề cá Song Tử Tây, Hải đoàn 128 cho biết.
Và ngày và đêm mình sẽ khắc phục nhanh nhất cho ngư dân người ta có thời gian để người ta bám biển.
Nhận được sự hỗ trợ của đội hậu cần nghề cá Hải đoàn 128, ông Phạm Đế, thuyền trưởng tàu BD-91338 và ông Phan Trúc, thuyền trưởng tàu PI-96925 chia sẻ.
Nói chung anh em lực lượng bên hai đoàn của 128 khắc phục những cái hậu quả của trong ghe rất là tốt.
Vô đây cũng vô nhờ anh em ở trong đéo rất nhiệt tình, chữa chữa máy móc rồi cũng còn hoàn thành rồi. Cũng xin cảm ơn hết tất cả, rồi cũng khắc phục giùm cho dãy rồi cũng có chỉ biến.
Là đơn vị phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, Hải đoàn 128 cũng đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế biển. Trong những năm qua, ngành khai thác, nuôi trồng chế biến các loại thủy sản đã được đơn vị đẩy mạnh phát triển. Tại khu vực Vịnh Lan Hạ thuộc xã đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, công ty 128 thuộc Hải đoàn đã có nhiều năm phát triển hoạt động nuôi cá lồng bè trên biển và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thiếu tá Lê Công Biên, đội phó đội nuôi trồng hải sản công ty 128 cho biết, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản tại đảo Cát Bà đã được thực hiện hơn 20 năm qua. Hiện nay, các đối tượng nuôi ở đây có thể kể đến như cá song, cá hồng đỏ, cá sủ, cá giò với quy mô khoảng 400 lồng bè các loại. Ngoài việc nuôi và chăm sóc, các anh còn phối hợp với công ty du lịch biển thị trấn Cát Bà tổ chức các tour du lịch tham quan bè cá. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ của đội còn hướng dẫn bà con ngư dân trong khu vực Vịnh Lan Hạ nuôi cá lồng bè với các kỹ thuật đã được đúc rút qua nhiều năm. Thiếu tá Lê Công Biên cho biết.
Khi được làm cái nghề này thì mong muốn cái nghề này nó phát triển và nó giữ được cái mức ổn định để càng ngày cái kinh tế cái biển về cái vấn đề nuôi trồng này sẽ phát triển hơn. Thế nhưng bà con người ta sẽ đến, người ta sẽ hỏi là cá có việc gì không hoặc là cá bệnh như này thì chữa sinh như thế nào. Các đồng chí trải qua nhiều năm kinh nghiệm rồi có trình độ về cái vấn đề chuyên môn, các đồng chí sẽ giải thích rõ hơn cho các bà con ở khu vực này.
Một trong những ngành kinh tế biển đang có đóng góp lớn nhất cho Hải đoàn 128 đó chính là cảng biển và dịch vụ kho bãi. Ngành kinh tế biển này được Hải đoàn chú trọng phát triển từ năm 2010 đến nay. Theo Thiếu tá Ngô Đức Tú, Phó Giám đốc Tân Cảng 128, phát triển cảng biển nói riêng và các ngành kinh tế biển nói chung của đơn vị luôn được đặt song song với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quán triệt sâu sắc với chủ trương kinh tế quốc phòng kinh tế, thực hiện tốt cái nhiệm vụ kinh tế để có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, rồi thì thu hút nguồn lực. Trên cơ sở đó là chúng ta nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như là sẵn sàng thực hiện tốt các cái nhiệm vụ thường xuyên đột xuất. Trên cơ sở đảm bảo tốt cái yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn.
Với lịch sử hình thành hơn 46 năm, Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân đang là một đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế biển. Hoạt động trên nhiều ngành kinh tế biển đang giúp đơn vị có được những thành công lớn trong những năm qua. Chính điều này càng khẳng định hơn nữa chủ trương đúng đắn của quân đội, của chính phủ, đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế quốc phòng gắn với sự nghiệp giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân là đơn vị kinh tế quốc phòng có thế mạnh phát triển ở nhiều lĩnh vực kinh tế biển. Mục đích của những hoạt động này là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hoạt động bảo vệ các công trình dầu khí, công trình trên biển là một ngành nghề quan trọng của đơn vị. Xin ông cho biết rõ hơn về ngành kinh tế biển này ạ.
Về cái hoạt động bảo vệ các công trình dầu khí thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 128 thì thực hiện từ năm 1994 đến nay. Phải xác định rằng cái bảo vệ công trình dầu khí quốc gia trên biển, trước hết phải xác định đây là cái nhiệm vụ quân sự. Và bảo vệ ở đấy là bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm một địa của Tổ quốc, rồi là bảo vệ cái quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước ta. Đấy. Song song bên cái cạnh đấy thì về phần kinh tế đưa lại một cái phần để gánh nặng, gọi là giảm bớt cái chi phí về quốc phòng. Đấy, cho nên là cái công tác bảo vệ là chúng ta làm sao ngăn chặn, đúng, ngăn chặn phòng chống từ xa để hạn chế thấp nhất xảy ra những cái sự việc mà nó không muốn xảy ra trên biển.
Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, hải đoàn cũng đang có nhiều nhiệm vụ khác, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển. Vậy hiện nay, công tác này đang được thực hiện ra sao và đang gặp phải những khó khăn gì ạ?
Nhà nước rồi đảng giao cho quân chủng hải quân là triển khai các cái dịch vụ hậu cần nghề cá ở quần đảo Trường Sa nói chung và cái âu tàu Sông Tử Tây nói riêng. Thì cái âu tàu Sông Tử Tây thì công ty trách nhiệm hữu hạn 128 tiếp nhận từ tháng 12 năm 2008. Hoạt động của cái âu tàu ấy, thì đã là cái hướng dẫn thì lượt tàu ra vào âu tàu để tránh trú gió bão là gần 1.500 lượt tàu thuyền, rồi là cung cấp dầu cho ngư dân lấy bằng giá bán ở trong bờ, cung cấp được khoảng gần 600.000 lít. Theo tôi thì là cái việc phát triển âu tàu trong thực tế là chúng ta phải có những cái chiến lược nó lớn hơn nữa, đấy, phải lớn hơn nữa để làm sao là để cho bà con ngư dân tập trung vào đấy để bảo đảm được cái mọi mặt cho ngư dân ở này. Thì cũng hiện nay cũng có những cái đang rất là khó khăn, bởi vì chẳng hạn như giờ hiện nay là cái lực lượng dự trữ nhiên liệu ở trên đấy nó đang cũng chưa xứng tầm. Rồi thứ hai nữa là một số cái vật tư phụ tùng phục vụ cho bà con để làm sao để người ta vào để người ta sửa chữa chưa đáp ứng được.
Để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của các trung tâm nghề cá hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển ở quần đảo Trường Sa, theo ông cần phải làm những gì?
Để thực hiện được cái nội dung này thì đòi hỏi phải sự vào cuộc của các cấp, các ngành, rồi các bộ. Chẳng hạn tôi nói ít nhất thì giờ chúng ta phải triển khai được cái từ tuyên truyền cho bà con là ở đây hiện nay là chúng ta có một hệ thống cung cấp dịch vụ như thế nào. Đấy. Thì nội dung này riêng cái công ty trách nhiệm hữu hạn 128 cũng đã làm rất tốt, bởi vì chẳng hạn như các cái đợt mà đi làm việc với dầu khí của tập đoàn dầu khí với bà con ngư dân các khu vực biển là thì đều lồng vào cái nội dung là tuyên truyền dịch vụ âu tàu trong tự tay để cho bà con nắm, thì để cho các hoạt động ngoài ra làm sao để động viên bà con rồi là khuyến khích bà con ra ngoài đấy. Cái thứ hai một cái khó khăn nữa là cái chính sách hỗ trợ cho cái âu tàu trong tự tay, tức cái dịch vụ đấy nó hoạt động nó như thế nào. Chẳng hạn như giờ là đối với là cái việc vận chuyển dầu ra đến người ta đấy, thì hầu như là giờ thì cái chủ trương của trên là như thế, nhưng mà giờ là ở dưới ở đơn vị thì hiện nay là giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 128 thực hiện đấy, chứ còn các cái chế độ ưu đãi như thế nào thì cũng chưa có một cái cụ thể nó như thế. Thì không những cái dịch vụ của âu tàu trong từ đây mà chúng ta cũng phải phát triển những cái đảo khác nữa đấy, để làm sao tăng cường, để làm sao bà con thấy đấy nó dễ hoạt động hơn đấy. Thứ hai nữa là tăng cường cái sự hiện diện của cái lực lượng hải quân ở trên đấy. Đấy, bởi vì chỉ lực lượng hải quân giờ thì đối với ta thì các cái lực lượng khác thì chưa thể đưa ra được. Ta chỉ đưa một cái lực lượng là các cái tàu có như là tàu trực, tàu gọi là tàu phục vụ ra đây để khẳng định là cái hoạt động của mình ở ngoài đấy, chủ quyền của mình ở ngoài đấy.
Xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 30. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng. 1. Xử phạt hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau. A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự, gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, C khoản này. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng công trình yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 3. Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 2, 4, 5, 6 và 7, điều 15 nghị định này như sau. A. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm A, C khoản này. C. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc bổ sung phương tiện, biện pháp che chắn theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. B. Buộc bồi thường thiệt hại theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.
Điều 31. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động trên công trường theo quy định. B. Không lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng. C. Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định. D. Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường. D. Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Vi phạm quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng. B. Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động trên công trường theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. B. Buộc lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. C. Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm định theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. D. Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. D. Buộc huấn luyện hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. E. Buộc thực hiện đúng quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này. G. Buộc mua bảo hiểm đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này.
Điều 32. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình. 1. phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không có biên bản kiểm tra máy móc thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định. B. Không hoàn trả mặt bằng di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. C. Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định. D. Làm thất lạc mốc định vị hoặc mốc giới công trình. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không trình chủ đầu tư chấp thuận một trong các nội dung sau. A. Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. B. Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình. Thiết kế biện pháp thi công, trong đó có quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. C. Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu bộ phận hạng mục công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ quản lý chất lượng các công việc xây dựng theo quy định hoặc lập không phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây dựng. B. Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định hoặc lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng hoặc thiết bị công nghệ không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. B. Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật. C. Thiếu kết quả thí nghiệm theo quy định, nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ về chất lượng. D. Thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt. D. Không thực hiện chắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đơn động, chạy thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm thu. 6. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không lập hệ thống quản lý chất lượng hoặc lập hệ thống quản lý chất lượng không phù hợp với quy mô công trình. B. Hệ thống quản lý chất lượng không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc có biên bản kiểm tra máy móc thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc phải hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Buộc xác định lại mốc định vị, mốc giới công trình đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này. D. Buộc lập hồ sơ quản lý chất lượng các công việc xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. E. Buộc sử dụng vật liệu theo thiết kế được phê duyệt trong trường hợp công trình đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 4 điều này. G. Buộc lập bản vẽ hoàn công đúng thực tế thi công theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 4 điều này. H. Buộc thi công theo thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc biện pháp thiết kế thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 5 điều này. I. Buộc thực hiện chắc đạc, quan trắc công trình theo quy định hoặc thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo quy định trước khi đề nghị nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 5 điều này. K. Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 6 điều này. L. Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng, nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 6 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.